Ngày hôm nay tôi hôm chia sẻ chung với hội thánh những đoạn kinh thánh nói về đề tài là linh hồn có trở về trời hay không. Một số kinh thánh tôi sẽ chia sẻ cùng với con cái của Chúa về đề tài này. Một đề tài rất đối với tôi rất hứng thú vì nó liên quan đến người Việt Nam của chúng ta. Vì cái tư tưởng đó nó ảnh hưởng chúng ta rất sâu và chúng ta cần có thể hiểu rõ hơn. Ngày xưa có một nhà bác học tên là Alexander Bogomozets, đã ở từ xứ Nga. Và ông đã khẳng định rằng con người chúng ta có thể sống tới 150 tuổi. Vì ông đã nghiên cứu về cái dòng huyết mà có thể chúng ta, ông nói rằng mình có ngăn chặn những cái vấn đề mà quá trình lão hóa, để giúp đỡ chúng ta con người chậm trễ hơn, không có phải là già sớm vân vân. Thì trong cái cuộc nghiên cứu của ông nghĩ ông cho ông thành tài, nhưng mà tới 64 tuổi ông đã qua đời. Cho nên cái cuộc nghiên cứu đó hỏng đi, và sau đó nhiều người cũng bắt chước nhưng mà không ai nghiên cứu được. Có nghĩa là con người đã tìm một cách là trường sinh bất tử. Không chỉ ngày xưa ở nước Trung Quốc mà ngày hôm nay khoa học gia cũng tìm mọi cách. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là con người phạm tội thì phải gì? Phải chết. Nhưng mà hầu như con người không chấp nhận cái tư tưởng đó. Cho nên cái tư tưởng linh hồn nó mới đưa vào văn hóa của biết bao nhiêu sắc tộc, và trong đó là người Việt Nam của chúng ta. Cho nên khi mà nói linh hồn là chúng ta nghĩ rằng linh hồn và xác thể hai điều khác nhau. Đúng, có khác, nhưng mà không phải là giống như là người Việt Nam mình, hoặc là ảnh hưởng bằng Ấn Độ giáo. Quý vị, Ấn Độ giáo nó tách biệt giữa linh hồn và thể xác, nó đưa vào bên qua Việt Nam, từ từ chúng ta cũng tin tưởng vào điều đó. Cho nên chữ linh hồn trong Kinh Thánh đã được viết rất nhiều lần, và nếu chúng ta không có phân tích một cách rõ ràng thì chúng ta có thể hiểu lầm. Cơ đốc giáo, rất nhiều giáo hội cơ đốc giáo ngày hôm nay đọc Kinh Thánh cặn kẽ và cố gắng tìm hiểu chữ linh hồn, hầu như quy về cùng một tư tưởng là linh hồn bất tử. Điều đó có đúng hay không? Chúng ta hãy xem vài câu Kinh Thánh để cho chúng ta biết tại sao mà chúng ta bị ảnh hưởng với chữ linh hồn bên Phật giáo. Rồi sau đó chúng ta đọc Kinh Thánh, tất cả chỗ nào chúng ta thấy liên quan đến linh hồn là chúng ta cho đó là bất tử. Thì sáng hôm nay chúng ta xem vài câu Kinh Thánh để chúng ta phân biệt ý nào là đúng, ý nào là sai. Câu mà thường xuyên dùng nhiều nhất là trong Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7. Kinh Thánh là điều rất quan trọng, tôi cũng nhắc nhở chúng ta cần phải có Kinh Thánh khi chúng ta đi nhà thờ. Và hồi xưa tôi có nhắc nhở là trong Thi Thiên 119 câu số 11, có ai nhớ không? Tôi giấu gì? Lời Chúa trong lòng tôi để gì? Tôi khảm phổi cùng Chúa. Tôi giấu lời Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta biết lẽ thật. Đúng không? Quý vị đồng ý nói amen không? Cho nên nếu chúng ta không có lời Chúa đó thì ai giảng chúng ta đều cũng tin hết. Một cái điều mà tôi rất quan tâm là hầu như rất nhiều bản dịch của Kinh Thánh làm cho một số người đi nhà thờ, rõ mục sư đã giảng bản dịch này, tôi có bản dịch khác, rồi thôi chúng ta khỏi ra đem Kinh Thánh, mình ngồi mình nghe cũng đủ rồi. Đó là cái chiều hướng mà chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta không có nghiên cứu Kinh Thánh. Kinh Thánh là từ ai? Lời Đức Chúa Trời. Bất cứ bản dịch nào quý vị dùng, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn quý vị đi vào con đường lẽ thật. Ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7 nói như thế nào? Bụi tro gì? Vả gì? Bụi tro trở vào đất y như gì? Nguyên cũ. Thăng lên gì? Trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho nó. Cái chữ thần linh có một chữ trong đó là liên quan chữ linh. Nếu mà chúng ta ráp chữ hồn vô là chúng ta có thể nói linh hồn trở về Đức Chúa Trời. Một câu rất đơn giản. Nhiều người thấy rằng chữ thần linh đó là linh hồn. Cho nên cái câu này làm cho nhiều người nghĩ rằng là bụi đất thì trở về xác thịt, và thần linh Và linh hồn nó hai cái trạng thái khác nhau, cho nên nó tách biệt khi mà con người qua đời. Nhưng mà chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ cái chữ thần linh đó có phải là linh hồn bất tử mà nhiều người suy gẫm hay không. Quý vị xem một câu kinh thánh nữa rồi sẽ giải thích cái chữ thần linh ở trong sách truyền đạo đó như thế nào. Gia-cơ đoạn 2 câu số 26. Gia-cơ đoạn 2 câu số 26 được chép như thế nào? Chúng ta thường dùng câu kinh thánh này để chứng tỏ rằng là chúng ta giữ điều răn đúng. Là con người theo Chúa là giữ điều răn chứ không phải bỏ điều răn. Đúng không? Nhưng mà câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng vả xác chẳng có gì, có hồn thì chết. Rồi phần còn lại đức tin không có việc làm thì cũng chết. Thì chúng ta dùng cái phần thứ hai đề cập vấn đề về niềm tin chúng ta dựa vào 10 điều răn. Nhưng mà phần thứ nhất tôi xin giải thích là xác không có hồn thì chết. Nghĩa là xác mà không có hồn, không có sự sống trong đó thì chết. Chỗ này không có chỗ nào nói rằng xác và hồn khác nhau. Xác chết, hồn sống. Nếu mà chết thì hai, cả hai không còn nữa. Tại sao hồi nãy chúng ta dùng cái truyền đạo mà đoạn 12 câu số 7 nói rằng bụi tro trở về đất, rồi thần khí trở về trời. Nếu mà Đức Chúa Trời dùng dân Do Thái để viết câu kinh thánh này mà biết rằng là chúng ta sẽ hiểu lầm về cái chữ linh hồn, chữ thần linh đó, thì có thể cái câu này cần phải chỉnh lại để chúng ta biết cụ thể hơn. Bây giờ cái gốc của chữ thần linh ở trong đó đó là gì? Là cái chữ đó bằng tiếng Hy Lạp là nói cái sự hô hấp hay là không khí. Nó chính xác rằng á, là khi bụi đất trở về bụi đất thì sao? Là sanh khí trở về Đức Chúa Trời. Làm sao mà sanh khí bay về Đức Chúa Trời? Quý vị có bao giờ mà nhìn xem một người qua đời, chúng ta ngồi nhìn kỹ coi có thần khí đó có bay lên trời không? Có không? Cái tư tưởng này quý vị biết không? Cái tư tưởng của người Hy Lạp á, khi viết văn á, họ so sánh, cái văn họ so sánh chứ không phải là theo nghĩa đen, theo nghĩa bóng. Có nghĩa là sao? Cái gì mà đất thì trở lại đất, cái gì của Chúa trở lại Chúa, không phải là bay về trời. Chẳng hạn chúng ta trở lại cái tư tưởng về đó là quý vị xem ở trong sách Job đoạn 27 câu số 3. Sách Job đoạn 27 câu số 3 được chép như thế này. Quý vị có kinh thánh chưa? Là kinh thánh dùm. Job đoạn 27 câu số 3 được chép như thế này. Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi và sanh khí của Đức Chúa Trời ở trong lỗ mũi tôi thì ông ca ngợi danh Chúa. Có nghĩa là nếu mà ông có hơi thở, có nghĩa là ông có hồn, ông có sanh khí và ông còn sống thì ông ca tụng danh Chúa. Mà nếu hết hơi thở thì chết, không còn ca tụng danh Chúa nữa. Bây giờ chúng ta trở lại cái tư tưởng về vấn đề mà nãy tôi phân biệt giữa thể xác hay là trở về bụi đất hay là sanh khí là thần khí, là vào ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7. Nếu chúng ta muốn biết người chết như thế nào và linh hồn đi đâu thì chúng ta hãy xem Chúa dựng nên con người như thế nào. Cái tư tưởng này khi mà tôi chia sẻ chung với một số người mà tin rằng linh hồn bất tử thì tôi chia sẻ với họ cái câu kinh thánh này rồi tôi sẽ giải thích. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Đức Chúa Trời tạo dựng như chúng ta phải không? Yes or no? Đúng không? Chứ có đâu ai tạo dựng chúng ta, chúng ta không phải từ loài khỉ mà ra. Đức Chúa Trời tạo dựng bằng cái này. Chúa dùng bàn tay của Chúa nắng lên con người từ gì? Từ bụi đất. Từ bụi đất. Rồi khi mà bụi đất có sự sống không? Không. Không thấy nào chúng ta có thể sự sống. Chúa bắt đầu xuống, quỳ xuống và thở vào lỗ mũi. Và sao? Kinh thánh nói sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bằng bụi đất nắng lên nên người hà sanh khí. Phải hà linh hồn không? Ở đây có linh hồn không? Không. Hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Cái chữ sanh khí đây đã dùng trong kinh thánh Việt Nam mình có những lúc lẫn lộn dùng chữ linh hồn. Tại vì vấn đề cái gì mà sanh khí trở về trời hơi khó quá. Nãy trong truyền đạo nữa tôi mới đọc đó, trở về khó thì thần linh hay là mình nói sinh khí trở về. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng Chúa đã dựng nên con người và Chúa hà sanh khí. Bây giờ con người chết thì ngược lại chuyện gì xảy ra? cơ thể của người trở về bụi đất. Thì sanh khí sao? Hơi thở của Chúa mà cho chúng ta thì không còn nữa. Đôi khi tôi muốn chỉnh ở đây là không còn nữa. Khi mà chúng ta không còn sống, chúng ta còn thở không? Không còn thở. Nhiều đó thì chấm dứt. Chứ đừng có nói hơi thở quý vị trở về trời. Tuy rằng Kinh Thánh nói như vậy, thật sự Chúa ban phước. Thì bây giờ chúng ta không còn thở nữa, thì không còn oxygen để chúng ta thở nữa. Chứ cái tư tưởng mà thần khí trở về trời, đó là người Do Thái hiểu được cái tư tưởng đó. Nhưng mà qua bản dịch của người Việt Nam mình thì chúng ta đi thẳng vào cái nghĩa đen, là chúng ta nghĩ là có gì phải trở về trời. Quý vị thấy sự nguy hiểm không? Người Do Thái không bao giờ có tư tưởng đó. Mà họ tôi dẫn chứng cho quý vị cho là họ không có tư tưởng là một thần khí hay là thần linh nào trở về trời đó. Nhưng mà có lâu văn chương của người Hy Bá. Nhưng mà qua tới tiếng Việt Nam chúng ta, bắt đầu chúng ta thấy những nghĩa bóng, chúng ta cho đó là nghĩa đen, rồi chúng ta bắt đầu mới giải thích theo cái văn hóa của mình, làm cho tất cả hầu như Cơ Đốc giáo đi theo cái tư tưởng là linh hồn bất tử. Đó là vấn đề mà rất nhiều câu trong Kinh Thánh đã đề cập rằng là sanh khí hay là thần khí hay là hơi thở hay là đó của Đức Chúa Trời chúng ta không còn sử dụng nữa, thì cái đó là của Chúa thôi. Thì trở về trời giống như là của Chúa, chứ không có gì mà bay về trời hết. Quý vị hiểu cái tư tưởng người Do Thái không có bao giờ có tư tưởng đó. Nhưng mà ngạc nhiên là tất cả người ngoại bắt đầu dùng cái tư tưởng trong Kinh Thánh và đưa vào cái tư tưởng là nói rằng chúng ta có linh hồn bất tử. Tôi đi vào một cái phần đề thứ kế tiếp, dùng hai câu chuyện để giúp quý vị thấy. Tại vì hai câu chuyện đây, một số người dùng nói rằng linh hồn bất tử. Thứ nhất, câu chuyện nhất là nói về Lazarus. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Kinh Thánh, ở trong gian đoạn 11. Gian đoạn 11, chúng ta thấy gian đoạn 11. Quý vị có gian đoạn 11 cùng với tôi. Theo cái câu chuyện mà bây giờ nếu mà người Do Thái đã nói viết vào Kinh Thánh, nhất là bên phần Cựu Ước, mà có thể là chúng ta hiểu đúng thì hiểu sai, thì Chúa Giêsu sẽ gì chỉnh lại cho chúng ta hiểu đúng cái tư tưởng mà Chúa nói. Quý vị ta gian đoạn 11, gian 11. Và trước khi tôi đọc cái tư tưởng đó, một câu Kinh Thánh nếu mà ai muốn viết xuống, hồi nãy về cái tư tưởng mà về vấn đề hơi thở, quý vị viết xuống, nhưng mà tôi đọc sơ thôi. Là ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7, khi mà Chúa trở lại đó, nói là bụi tro vào đất y như nguyên cũ, thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời đấng đã ban cho. Cùng hồi nãy tư tưởng, nãy tôi nói rằng tư tưởng nãy bằng bên Truyền Đạo cũng vậy nữa. Những câu khác cũng nói thần linh, thần khí vân vân, thì đa số Cơ Đốc giáo dùng cái đó là linh hồn. Tuy rằng không có dùng chữ đó, nhưng mà họ đã liên quan đến linh hồn. Nếu quý vị mà đi những đám tang hay là tang lễ của bên Cơ Đốc giáo, Tin Lành Công giáo hay là bất cứ giáo phái nào của Cơ Đốc giáo, là nói rằng là người đó đã về trời rồi, đúng không? Mà đi sâu hơn nữa, tuy rằng cái này không có Kinh Thánh, là người đó đã chưa về trời nhưng mà có thể vào lò luyện tội. Kinh Thánh không bao giờ nói vào lò luyện tội, thưa ông bà chị em, never, không bao giờ. Nhưng mà một số nghĩ sẽ có. Hay chưa quý vị, tương tự cái đó, nó đã đưa vào Cơ Đốc giáo rồi, chứ không phải là ngoại giáo. Đây là tư tưởng ngoại giáo nha. Tại vì cái vấn đề mà xác và linh á, linh hồn khác nhau, không có trong Kinh Thánh, nhưng mà từ triết gia của Hy Lạp nêu ra, rồi nó đi lan tràn bên Trung Quốc vân vân hết, xong bây giờ nó đưa vào, cái đó là tư tưởng của ngoại giáo, bắt đầu từ từ nó đi vào Cơ Đốc giáo. Bây giờ trở lại có câu chuyện mà nó đề cập vấn đề mà Lazarus. Chúa Giêsu biết rằng con người hiểu sai lầm về vấn đề linh hồn. Quý vị biết là triết lý về vấn đề mà xác và hồn đó, nó xảy ra trước khi Đức Giêsu hay là sao? Trước hay sao? Đế quốc Hy Lạp ngó trước thời Chúa Giêsu hay là sao? Quý vị phải biết lịch sử được không? Nhất là học Daniel. Có trước là sao? Babylon, Medo-Ba Tư, Hy Lạp rồi mới tới La Mã. Đức Giêsu sống trong thời gì? La Mã. Có nghĩa rằng Đức Giêsu đã hiểu rõ vấn đề là cái triết lý của Hy Lạp nó đã đưa vào Cơ Đốc giáo. Quý vị có thể không đồng ý với tôi, đưa vào đạo Chúa đi, tại lúc đó cái chữ Cơ Đốc nó chưa thành hình, cho nên cũng chưa rất Cơ Đốc giáo. Cho nên gian đoạn 10 gian đoạn 11 đó, dẫn chứng cho con cái của Chúa hiểu rõ cái tư tưởng này. Cho nên cái chữ giấc ngủ, Chúa mới giới thiệu chữ giấc ngủ trong đây. Bây giờ, gian đoạn 11, câu số 11 nói rằng, đây là khi mà Chúa Giê-xu nghe là bạn của người là La-sa-rơ đã bệnh vân vân, thì nói cùng với môn đồ của Chúa như thế này. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng La-sa-rơ bạn ta đương ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Nghĩa là Chúa nói rằng La-sa-rơ đang ngủ. Câu số 12, môn đồ thưa rằng, thưa thầy, thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Như vậy là môn đồ của Chúa chưa hiểu cái tư tưởng này, tại vì cái tư tưởng này bây giờ Chúa mới giới thiệu về cái chữ ngủ. Với chữ ngủ, tại vì chúng ta không có thấy chữ ngủ trong Cựu Ước, phải không Hạnh, có không? Hầu như là trong Tân Ước hết. Bây giờ giới thiệu chữ ngủ đây. Bây giờ câu số 13, vả Đức Giê-xu phán đó chỉ về sự chết của La-sa-rơ. Như vậy Chúa nói chỉ chết và giấc ngủ, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Chúa đang nói về chết mà môn đồ tưởng ngủ, và Chúa mới rằng không, ý ta nói là ngủ là chết. Câu số 14, Đức Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ, nghĩa là nó rõ ràng mạch lạc cho môn đồ biết ý của Chúa như thế nào. La-sa-rơ chết rồi. Tại sao Chúa nhấn mạnh điều đó? Tại vì môn đồ của Chúa nghĩ rằng là La-sa-rơ ngủ thì thức dậy. Môn đồ của Chúa là bắt nguồn từ ở bên Do Thái giáo, cho nên họ hiểu rõ cái tư tưởng đó. Nhưng mà Chúa giới thiệu cái sự chết đây để cho quý vị và tôi ngày hôm nay mới hiểu được cái tư tưởng này. Tại vì hầu như dân Do Thái nó hiểu được cái tư tưởng này. Để tôi dẫn chứng cho quý vị biết. Khi mà Chúa Giê-xu đã đến mộ của La-sa-rơ, sau đó mấy ngày? 4 ngày. Theo luật của Do Thái đó, sau 3 ngày mà không thở là gì? Là chết. Ngày hôm nay định nghĩa của khoa học, không thở là chết. Nhưng mà nếu mà tim ngừng đập, phổi không có thở thì có phải chết liền không? Có người nằm ở đó chưa chết liền, phải không? Bên kia điều dưỡng họ dùng những cái phương pháp làm cho tim đập lại thì tự nhiên sao? Họ sống lại. Cho nên cái danh từ khoa học ngày hôm nay làm cho nhiều người nhầm lẫn là near death experience, có nghĩa là một cái kinh nghiệm mà mình có gần chết. Cho nên nếu mà quay cái câu đó, quý vị hiểu rõ ràng là gần chết, near death, có nghĩa là chưa chết. Nhưng mà người ta tùng như tư tưởng là gần chết, rồi họ nói là linh hồn đi bay bớ bổng, thật sự chưa chết. Như vậy họ còn mơ màng. Không có tư tưởng nào là death experience, nhưng mà near death. Cho nên thật sự người ta chưa chết. Cho nên dân Do Thái rõ ràng 3 ngày, không biết 3 ngày mà tim ngừng đập, không biết ai bác sĩ trong đây 3 ngày tim ngừng đập có làm sống lại được không? Tôi thấy cô điều dưỡng như đó cô cười, chắc không hả? Không, 3 ngày. Nhưng mà Chúa quyết định 4 ngày luôn. Cho ai lưỡng lự. Hay nói là hơi 3 ngày một tí thôi, không, Chúa đi tới 4 ngày luôn. Thế nên 4 ngày Chúa đến cùng với mấy ai? Với La-sa-rơ hay là Ma-thê? Cái tư tưởng tôi muốn dẫn tới cho quý vị thấy Ma-thê đây. Bây giờ câu số 21, Ma-thê thưa cùng với Chúa rằng, lại Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Câu số 22, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ban ắt ban cho. Câu số 23, Đức Giê-xu phán rằng, anh ngươi sẽ sống lại. Nghĩa là anh ấy còn sống. Ma-thê thưa rằng, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại hay là linh hồn sẽ sống lại trong ngày gì? Ngày cuối cùng tôi sẽ sống lại, có nghĩa là sao? Bà Ma-thê biết rằng, Ma-thê biết rằng là sống lại chỉ khi mà Chúa trở lại. Chứ không phải là linh hồn của La-sa-rơ đang sống. Tại vì Chúa rằng muốn thấy linh hồn của La-sa-rơ đang sống thì Chúa sẽ làm được. Ma-thê biết rằng sẽ trong ngày cuối cùng chứ không phải bây giờ. Nghĩa là La-sa-rơ chết rồi, không có linh hồn. Cho nên người Do Thái hiểu rõ cái tư tưởng đó. Nhưng mà tại sao nó đi vào cái tư tưởng là con, bây giờ người ta nghĩ là linh hồn bất tử. Đọc cái phần cuối của câu chuyện này ở trong 43. Đức Giê-xu nói là bây giờ dẫn ta đến mộ của La-sa-rơ. Kêu lăn hòn đá ra. Mấy người nói rằng thôi đừng lăn ra, bị 4 ngày rồi vì sao? Hôi mùi thui lắm. Chúa nói hãy lăn ra. Rồi Chúa bắt đầu đứng lên, ngó lên trời kêu rằng La-sa-rơ hả gì? Hãy ra. Bây giờ quý vị nghĩ rằng là chắc là linh hồn nó còn sống mới ra phải không? Nhưng mà nhiều người tưởng rằng khi mà chết thì sao? Lên trời. Cho nên nếu mà thật sự Chúa mà muốn kêu Lazarus sống lại đó, thì Chúa phải kêu rằng Lazarus hãy xuống chứ đâu phải ra. Hay là cái tư tưởng một số bên Phật giáo là nếu mà làm sai làm bậy thì xuống âm phủ thì nói Lazarus hãy lên. Mà nếu thật sự mà Lazarus đó mà linh hồn còn sống á, thì Lazarus sẽ kể lại trong 4 ngày mình đã đi đâu. Không một chữ nào trong Kinh Thánh Lazarus kể lại. Thật sự nếu mà tôi biết người chết tôi hỏi Lazarus đi đâu thì cho tôi biết đi, để sau này tôi chết tôi sẽ biết đi đâu. Không một chữ nào trong Kinh Thánh. Cho nên Chúa Giêsu dùng chữ rất kỹ lưỡng để cho quý vị và tôi không có hiểu lầm. Lazarus hãy ra, nghĩa là Lazarus vẫn còn trong mồ mả. Nếu quý vị đọc trong Công vụ các sơ đồ đoạn 2, vua David cũng không lên trời, cũng vẫn còn trong mồ mả, có nghĩa là nằm ở đó. Nằm đó là gì? Là ngủ. Mà ngủ có biết gì không? Không. Không hơi thở. Thể xác thành tro bụi. Trên đó là cái tư tưởng đó mà nhiều người nghĩ rằng Lazarus đã về trời. Nếu chúng ta dùng qua câu chuyện này thì Lazarus không có về trời. Tại sao? Ở trong Kinh Thánh nói rằng ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu số 5, tôi xin đi mau hơn, đoạn 9 câu số 5 nói rằng là người sống biết mình gì? Sẽ chết. Người chết chẳng biết gì hết. Không còn tư tưởng, không còn mưu mô, không còn gì hết. Nếu mà nói linh hồn còn tri giác á, thì vẫn còn biết. Nhớ nhà, nếu mà linh hồn về trời, linh hồn ca ngợi Chúa. Nhưng mà sao? Tại sao mà trong Truyền Đạo nói rằng không có ca ngợi? Như vậy là Chúa nói rằng không có gì hết. Bây giờ một cái câu chuyện mà nhiều người dùng, mà tôi biết rằng đa số Cơ Đốc giáo cũng dùng, nhưng mà tôi muốn dẫn chứng đây là quý vị cũng biết rõ, nhất là con cái của Chúa trong lâu năm trong đạo, là nói về một tên trộm cướp trên thập tự giá. Đây là cái câu dùng rất thông thường, mà có thể là dùng câu này để chống đối những người nào mà tin linh hồn là chết hoàn toàn, không còn gì nữa. Quý vị xem ở trong Luca đoạn 23 câu số 43. Luca đoạn 23 câu số 43. Lật tới đó rất quan trọng thưa ông bà chị em, tại quý vị nhìn câu rõ ràng, câu Kinh Thánh từng chữ, từng câu, từng dấu hỏi, dấu chấm, dấu phết, thì quý vị mới hiểu được cái tư tưởng này. Đây là Đức Giêsu trên thập tự giá cùng với hai người tướng cướp bên trái và bên phải. Và một người nói lên rằng: hỡi Chúa Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Bây giờ câu số 43. Đức Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradis. Rõ ràng, câu Kinh Thánh nó rõ ràng. Một số người dẫn chứng thôi. Một sư, hồi nãy như một sư nói là linh hồn không còn nữa. Thấy không, Kinh Thánh nó rõ ràng. Khi mà chết, Chúa chết, người tướng cướp đã chết, thì tất cả hai người sẽ ở cùng với Chúa trong Paradis. Bây giờ chúng ta giải thích nào với câu Kinh Thánh này? Câu này rõ ràng quá phải không? Chúng ta phải giải thích như thế nào? Quý vị biết không, trong khi mà người ta dịch Kinh Thánh nha, viết Kinh Thánh á, là được Chúa hướng dẫn, Chúa khải thị. Nhưng mà dịch Kinh Thánh á, không phải lúc nào cũng được khải thị. Tại những lời dịch đôi khi ảnh hưởng đến gì? Văn hóa. Cho nên ông Phan Khôi cũng dùng chữ linh hồn, hầu như nó rõ nghĩa hơn hết. Cho nên dùng chữ linh hồn về Đức Chúa Trời nó rõ nghĩa hơn hết. Nếu mà dùng hơi thở sao nó xa vời quá, không hiểu được cái bài sao được. Linh hồn nó rõ ràng. Cho nên cái người dịch đôi khi dùng văn hóa của mình đang có, nhưng mà đưa vào trong Kinh Thánh, không có nghĩa rằng, cho nên không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thấy một điều nó có thể nghi ngờ hay là sai đó, thì chúng ta phải xét kỹ lại. Đừng bao giờ nghe kỹ này, đừng bao giờ đặt một giáo điều trên một câu Kinh Thánh. Đừng bao giờ đặt giáo điều trên câu Kinh Thánh. Tại vì Chúa đã kéo 40 tác giả Kinh Thánh lại, viết rất nhiều giáo điều. Nếu chúng ta thấy điều này sai, chúng ta phải so sánh giáo điều này nơi khác, coi nó có mâu thuẫn hay không, và chúng ta cần phải giải quyết. Thấy không? Quý vị đồng ý không? Cho nên nhiều người đặt một câu Kinh Thánh này rồi, nói là linh hồn bất tử. Nhưng mà chúng ta hãy xem cái tư tưởng này. Bây giờ Chúa nói rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở trong Paradis. Paradis là gì? Là thiên đàng. Paradis người ta phân biệt là các những tầng trời khác cao khác nhau. Nhưng mà nói tóm tắt là Paradis liên quan với thiên đàng đi. Bây giờ quả thật ta nói cùng các ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở trong Paris. Nghe tiếng Hy Lạp. Khi mà họ dịch cứu cuốn Kinh Thánh New King James vào ngày 1611 đó, không có dấu chấm cuối câu, cũng không có dấu phết, cũng không có chia ra đoạn nữa. Nếu mà chúng ta thấy không có chấm cuối câu, không có phết trong giữa câu, cũng không chia ra đoạn, họ viết cả một cuốn sách đó liên tục. Mà nếu mà chúng ta muốn hiểu á, là trong cái bản King James á, là họ phải thêm dấu chấm và dấu phết và chia ra từng đoạn. Cho nên cái những chỗ nào mà khó hiểu á, một đoạn này quý vị đọc, quý vị không hiểu, thì quý vị hãy đọc đoạn kế tiếp, tại vì nó liên tục với nhau. Không phải đoạn này nó khác biệt đoạn kia. Và nếu câu này với câu kia đó mà không hiểu á, thì chúng ta phải đọc luôn câu này qua câu kia. Đừng có dùng câu của Kinh Thánh mà phân biệt câu này nó riêng biệt câu kia. Rồi trong câu cũng vậy nữa, mà có dấu phết mà quý vị không hiểu, là quý vị lấy dấu phết ra để chúng ta đọc liên tục với nhau, coi chúng ta hiểu được cái tư tưởng hay không. Với cái tư tưởng đó thì tôi xin chia sẻ với quý vị cái câu Kinh Thánh này. Quý vị, quả thật bây giờ quý vị lấy hết câu dấu phết ra, quả thật quý vị ngó Kinh Thánh quý vị mới hiểu được, chứ tôi đọc quý vị không hiểu đâu. Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradis. Bây giờ quả thật quý vị xem dấu phết ra hay là lấy dấu phết ra, nó có đổi nghĩa không? Có không? Không, quả thật phết nó không có nghĩa. Quả thật ngưng nó cũng được, mà không ngưng cũng không sao. Bây giờ kế tiếp, ta nói cùng ngươi, lấy phết ra đi. Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi vào ở trong Paradis. Đúng không? Ta nói cùng ngươi, nếu chúng ta thêm vô phết vô, là hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ sáu, chiều thứ sáu, ngươi sẽ ở trong ta Paradis, có nghĩa là ngày thứ sáu khi chết lúc 3 giờ chiều, hai người sẽ trở về thiên đàng. Ta nói cùng ngươi, phết, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradis. Có nghĩa là ngày thứ sáu trở về thiên đàng. Bây giờ chúng ta lấy dấu phết ra, bỏ dấu phết nơi khác nữa. Ta nói cùng với ngươi hôm nay, phết, ngươi sẽ ở với ta trong Paradis. Nó có khác nghĩa không? Khác. Ta nói với ngươi ngày hôm nay, chính ngày hôm nay tôi nói với ngươi, lời hứa như thế này, là ngươi sẽ ở với ta trong Paradis. Có nghĩa là sao? Là ngày thứ sáu, Chúa đã hứa, thì Chúa Giê-xu với người tướng cướp đó sẽ tương lai ở cùng nhau trong Paradis. Như vậy hai cái tư tưởng nó khác nhau không? Nó khác nhau, hai ý nghĩa khác nhau. Bây giờ cái nào đúng cái nào sai? Cả Cơ Đốc giáo nói rằng khi chết thì hai người về trời, mà có số tiểu số nói rằng không. Như vậy chúng ta biết cái nào đúng cái nào sai? Chúng ta đợi Chúa trở lại rồi chúng ta mới biết cái nào đúng cái nào sai không? Nó không, Chúa đã giải thích thêm chúng ta biết rồi. Là cô Hạnh cười đó, có nghĩa là cô Hạnh biết cái câu trả lời rồi. Là trong sách Giăng đoạn 20, Giăng đoạn 20, chúng ta xem thử Chúa về trời hồi lúc nào. Giăng đoạn 20, chúng ta rõ ràng Giăng 20, khi mà Đức Giê-xu sống lại, thì Đức Giê-xu đến cùng với môn đồ, và môn đồ cũng đến thăm Ngài. Và chuyện gì xảy ra? Bà Mary, bà đến mộ của Chúa và thấy được Chúa, mừng rỡ không? Rất mừng. Thế chạy đến ôm chặt quý vị mà thấy một người mà mừng rỡ trong 3 ngày chết rồi chúng ta chưa gặp, chúng ta tới ôm mừng chặt phải không? Không. Chuyện gì xảy ra? Đức Giê-xu câu số 17 rằng Đức Giê-xu phán cùng, chớ rờ đến ta vì ta chưa lên cùng cha. Cha ở đâu? Cha là Paradis. Đây là ngày thứ mấy? Chủ nhật buổi sáng. Như vậy là hồi nãy chúng ta nói rằng thứ sáu Chúa lên, mà bây giờ Chúa nói rằng thứ chủ nhật rồi Chúa chưa lên. Như vậy hồi nãy là Chúa cứ lên hay không? Không. Có nghĩa là chúng ta phải để dấu phết sau chữ hôm nay, chứ không phải là trước hôm nay. Cho nên khi mà một câu Kinh Thánh mà chúng ta khó hiểu đó, Chúa sẽ dẫn chứng cho chúng ta một câu Kinh Thánh khác để giải thích, để đúng cái dấu phết chỗ nào. Nhiều người không lật đến câu Kinh Thánh này, họ tin tưởng rằng vì vấn đề linh hồn phải về trời, cho nên họ bỏ hết tất cả những tư tưởng trái ngược để cho họ tin tưởng, để họ biện hộ cái tư tưởng của họ là linh hồn đã về trời rồi. Nhưng mà Kinh Thánh nó rõ ràng là Chúa chưa về trời. Chưa về trời. Chúa chưa về trời. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là những câu Kinh Thánh này kết hợp với nhau nếu chúng ta học Kinh Thánh kỹ càng. Tại sao? Tại vì cái tư tưởng này nó rất quan trọng mà Satan nó đưa vào trong Cơ Đốc giáo trong thời kỳ cuối cùng. Tin tưởng linh hồn về trời. Và những cái tin tưởng mà nó lẫn linh hồn bất tử ấy, nó sẽ đẻ ra nhiều cái điều sai lầm. Chẳng hạn là nếu linh hồn về trời rồi đó thì Chúa không cần phải trở lại. Thấy không? Trở lại làm gì nữa? Những người cứu về trời rồi, người ác đã dưới đây tiêu diệt rồi, còn đi trở lại nữa? Quý vị không? Đánh tan cái sự Chúa trở lại. Và nếu mà linh hồn còn sống á, mà chúng ta cầu siêu đó, thì sao? Họ có cơ hội thứ hai để được ăn năn. Quý vị thấy không? Tôi không cần phải ăn năn. Tôi đẩy một số tiền khổng lồ lại cho con cái của tôi, miễn là mỗi ngày thứ bảy vô cầu siêu cho tôi thì tôi cũng sẽ được cứu. Quý vị không? Cái tư tưởng linh hồn bất tử, và chúng ta đã đọc, nó đẻ ra rất nhiều cái tư tưởng sai lầm mà làm cho chúng ta hiểu sai về giáo lý, mà đó là bàn tay của Satan nó đưa vào để chúng ta hiểu lầm Kinh Thánh. Từ từ chúng ta đi sai lời Chúa, và chúng ta không tin tưởng Chúa trả lại. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã được cứu rồi, và chúng ta không được cứu thì chúng ta sẽ được cầu siêu, mà nếu mà không ai cầu siêu chúng ta đó thì chúng ta cũng sẽ được luân hồi, vân vân. Tất cả cái này nó liên quan đến nhau, thưa bà chị em. Chỉ một điều đúng thôi là khi chúng ta chết không còn linh hồn. Nhưng mà nhiều người nói rằng mục sư làm tang lễ, sao mục sư nói câu đó, sao tôi thấy không có được hy vọng một chút nào hết á. Chết là hết luôn, không còn gì hết á. Đúng không? Quý vị có nghe cái tư tưởng đâu? Đạo khác tôi nói, ồ chết được về trời, trước đây vừa về niết bàn, trước về miền cực lạc, chết và được cầu siêu vân vân. Mà sao mục sư vàng tang lễ làm sao mà tôi thấy nó buồn quá, tôi thấy không có niềm hy vọng. Niềm hy vọng là sao? Chúng ta phải giữ niềm hy vọng đúng chứ không phải niềm hy vọng sai. Nếu mà Chúa đã cắt những người linh hồn về trời rồi đó thì họ có vui hay không? Quý vị nghĩ vui ha? Buồn lắm. Tại nhìn xuống trần gian này, thấy vợ con của mình nghèo khổ, xin ăn, có vui không? Buồn chứ. Bữa thì giải thích rằng một người về trời, đợi dụ ông cha về trời, thấy con của mình đang đi lính, mà thấy rằng rõ ràng kẻ địch chuẩn bị bắn con mình, thì làm sao hoảng hốt, mà không có la một tiếng gì mà con mình nghe được. Có nghĩa là có vui không? Không. Chương trình cứu rỗi của Chúa là linh hồn không còn nữa. Đó là cái phương pháp đúng nhất. Đúng không phải đúng nhất. Đúng. Để chúng ta không hiểu lầm. Cho nên thương bà chị em, đôi khi chúng ta không hiểu tại sao, nhưng mà phương pháp của Chúa là hoàn hảo. Quý vị đồng ý không? Amen không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra khỏi thánh đường này, quý vị có đồng ý những lời Kinh Thánh chúng ta học được là khi con người qua đời hay là chết là không có linh hồn, quý vị đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay lên. Ok, tôi thấy tất cả bàn tay giơ tay lên. Cho nên quý vị đừng có bao giờ đến tôi hỏi rằng tối tôi nằm mơ tôi thấy cha của tôi trở về như thế nào. Đã không có là không có. Ok, đúng không? Amen. Cái lời Chúa đấng yêu thương của chúng con, những chân lý Chúa đã dạy cho chúng con, có thể đây là những điều chúng con đã biết rồi, nhưng mà chúng con biết rằng trung quanh chúng con những tư tưởng làm cho chúng con bị ảnh hưởng. Những người mới ngày hôm nay đã nghe được cái tư tưởng mới này. Xin Chúa giục lòng chúng con để tìm hiểu được lời của Chúa sâu sắc hơn, để chúng con không bị cám dỗ bởi Satan. Có thể chúng con không hiểu được tại sao cái giáo lý này nó quan trọng như thế, nhưng mà chúng con biết rằng Satan cám dỗ tổ phụ chúng con như thế nào thì hắn sẽ cám dỗ chúng con như thế ấy. Giúp đỡ chúng con không một ai trong chúng con bị lừa gạt bởi tư tưởng này, để chúng con quyết chí tin tưởng rằng là chết là hết. Tới ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ hà sinh khí lại cho tất cả những người ngủ trong Chúa đều được sống lại. Đó là niềm hy vọng duy nhất, và niềm hy vọng đó là đúng. Chúa ơi, giúp đỡ chúng con sống trong thế gian này chung những người mà không cùng tư tưởng, mà đừng để chúng con bị ảnh hưởng, mà chúng con ngược lại chúng con giúp đỡ chúng con gây những ảnh hưởng tốt đến cho những người khác, để họ tìm chân lý chân chính, và chính họ cũng tìm được lẽ thật để tìm được sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.